Đây là thời pháp thứ hai trong loạt bốn thời pháp mang tựa đề Pháp Thoại tại Chùa Thiền Tịnh, được chia ra bảy phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật ngày 27 và 28 Tây tháng 6 năm 2009 tại Chùa Thiền Tịnh, tọa lạc tại thành phố Ocean Spring, tiểu bang Mississippi. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Niệm danh hiệu Bổn Sư để bắt đầu cái thời pháp giải đáp nghi vấn Phật pháp của Phật tử chiều hôm nay tại chùa Thiền Tịnh. Dạ. Ở đây nó city, nó là city gì vậy?
Dạ, Ocean Spring
thôi. Ờ, Ocean Spring, dạ. Nó là tiểu bang Mississippi phải không? Dạ. Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu đang vào cái hệ thống bao thóp online để nghe pháp. Bây giờ cái chương trình bây giờ là từ 2 giờ cho tới 3 giờ là giải đáp về các nghi vấn Phật pháp của Phật tử. Thì trong này vợ của chú Pháp Đức, chú có hỏi thầy, cô gì mất rồi, đâu rồi? Cô Liễu Ngộ. Cô nói là khi mà cổ chưa có sanh cái đứa bé nhỏ phải không con? Thì lúc cổ còn con gái hoặc là đứa con đầu thì cổ thường nhìn lên trời, thì cổ thường thấy những cái người giống như cái màn ảnh tivi vậy, cổ thấy những người mặc đồ giống như là cải lương đời nhà Minh rồi vậy đó. Và cổ thấy những cái cảnh và khi cổ ngủ, cổ thường thấy cổ bay, cổ vơ tay cổ bay lên trời. Và khi bình thường cổ tỉnh, cổ thức như vậy, cổ nhìn lên trời, cổ thấy nhiều người mặc đồ giống như đồ cải lương, đồ của... À, trong chiêu bao, dạ, trong chiêu bao cũng nhìn thấy. Thì cái đó là cho thấy là con từ ở cõi trời con rớt xuống, con hết phước con rớt xuống. Nhưng mà tới khi trong những chiếc chiêu bao, con thấy con vơ tay con bay lên, bay qua đồi, qua núi và bay trên những cái cả cảnh nào đó, rồi thấy nhiều người mặc đồ như là tiên rồi đó, mặc đồ như là cái hát cái lương rồi đó. Thì quý vị biết cái y phục của triều Minh là cái y phục mà chúng ta coi những cái phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hoặc là những cái phim mà phim Tàu đó, thì Ngu Lan Chức Nữ rồi này kia vậy đó. Thì do cái vua Đường Minh Hoàng, khi ông nằm mơ, ông thấy ông đi lên cõi trời và ông dậy và ông ra lệnh, ông cho người ta may cái kiểu quần áo thành triều đại nhà Minh, những cái đồ mà hát cải lương hồ quảng mà quý vị thấy hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì những cái đồ đó là những đồ do vua Đường Minh Hoàng, ông nằm mơ ông thấy ông lên cõi trời và ông bắt cho tất cả những người trong cung may quần áo triều đại nhà Minh là theo cái triều đại đó. Mà con thấy con bay đó là những người đó, trong kinh giải thích là những người đó đời trước đã ở các cõi trời làm tiên mà hết phước rồi mới rớt xuống cõi người này. Sau khi con sanh thêm đứa con thứ hai thì con không còn thấy cái đó nữa, vì con sanh hết nữa thì bắt đầu cái nghiệp cõi người của con nhiều hơn và cái nghiệp cõi trời con đã giảm rồi. Con hiểu thầy nói không? Còn những người mà tự nhiên tỳ chú tụng kinh niệm Phật một thời gian rồi nằm mơ thấy mình bay lên thì cho biết cái người đó đã nhẹ nghiệp rồi. Tức là từ cái nghiệp mình tuy là đang ở cõi người Nhưng mà cái phước báo của mình bây giờ nó đang ở ngang với loài trời. Do đó mình sẽ thấy được những cảnh giới ở cõi trời, mình thấy mình bay là nghiệp nhẹ rồi. Còn có những người mà tự nhiên tu hành tới giờ gần chết lại không thích niệm Phật mà thấy những cái cảnh ma quỷ, thì cái điều đó cho biết cái người đó, cái từ trường của họ đã thấp hơn cõi người và họ xuống tới cõi ma quỷ rồi, thì ráng mà tu lên. Thành ra theo kinh nghiệm của thầy, những cái bậc cha mẹ người lớn mà thấy người âm, thấy được, có nhiều người họ thấy được quỷ thần, có nhiều bà già ngồi nói nhảm cho thấy cái gì gì đó, thấy những cái người mà mình không thấy đó, thì những người đó không bao lâu người đó sẽ bị bỏ cái thọ mạng và người đó sẽ chết và đi vào các loài thấp. Thành ra cái đó điều đó điều tốt chứ không có gì lo. Nhưng mà con, từ khi con sanh tới con thứ hai thì mỗi một lần sanh con là nghiệp ái nó nặng lên. Con hiểu thầy nói không? Mình cái gì do cái ái mà mình mới sanh cõi này, mà đầu tiên á là có chồng, là ái chồng nó nhẹ, nó mất mới rồi, rồi tới ái đứa con đầu, tới ái đứa thứ ba, là lúc đó là chỉ còn có lẩn quẩn ở trong cái cõi này chứ không còn thấy được những cái cõi cao hơn nữa rồi đó. Điều đó ráng mà tu. Thành ra vợ chồng tụi con có phước báo, có huệ mạng mà hiểu đạo thì đời trước có tu. Thì thầy tóm lại, chúng ta có mặt ở cõi đời này là do bốn cái điều kiện: một là báo ân, hai là báo quán, ba là đền ân, bốn là đòi nợ. Chúng ta có mặt ở đây, bất cứ ở trong chùa hay ở ngoài đời, không ra ngoài bốn chuyện đó. Thí dụ là tôi đem chuyện của trụ trì, thầy trụ trì Minh Chơn ra tôi nói, đứa nào mà nó lại đây, nó công quả, nó chặt cây, nó nấu ăn, nó lao tượng Phật, nó sơn chùa, thì đứa đó đến đây để báo ơn cho thầy. Tức là trong tiền kiếp nó là những người có ân với thầy. Còn những đứa nó vô sòng bài, nó thua hết tiền, rồi nó lỡ nó mượn giấy chùa, nó đi cầm nợ, nó để cho thầy trả, rồi nó xin đồ của Phật, nó xin hết cái này cái kia, rồi thầy đòi nó còn chửi thầy là đời trước thầy có ân quán giang hồ với nó, thầy nó lên nó đòi nợ thầy chứ không có gì hết. Cũng vậy, đừng có buồn, đừng có trách. Rồi có những đứa cha mẹ mà sinh con ra, đứa thì nó lên nó báo hiếu, phải không? Mà có đứa thì nó lên nó đòi nợ. Quý vị thấy rõ không? Mà ở đời nó kỳ lắm. Quý vị trong gia đình, quý vị thấy có những đứa con, mình á, là chị hai, anh hai, mình lo cho ông già bà già từ miếng ăn miếng ngủ, mua nhà mua cửa, lo nhân nghĩa phải không, đủ thứ. Nhưng mà bà không có thương mình, bà đi thương cái thằng quýnh bài, nhậu nhẹt, cờ bạc, báo hại, có không? Thì như vậy là đừng có thăng trời không công bằng. Vì quý vị không có cái con mắt thiên nhãn, quý vị thấy cái hiện đời, không biết đời trước là cha mẹ mình đã thiếu nợ nó, nên nó lên nó đòi nợ. Lấy những cái microphone có dây đi. Cái microphone đó nó có cái dây đó, mà đi vòng qua bên đó lấy microphone có dây. Cái này nó không có dây, nó thường bị trớp bồ, nói nó bị mất tiếng. Đó, lấy cái dây. Rồi rồi, đưa đó, thầy thích cái dây rồi. Cái này nó xài pin thầy nói. Rồi. Như vậy, trong kinh có nói, nghiệp thiếu nợ nhau mà nặng á, thì làm vợ chồng. Mà nhẹ đó thì làm bạn bè. Còn nhẹ nữa đó thì chỉ là bạn ở ngoài đời thôi, ở lòng sơ thôi. Bất quan gia, bất thành phu phụ. Quý vị nhớ, mà đòi nợ hai vợ chồng mà đến nhau đó, mà nếu mà đời trước đó, mà cho coi như là để mà cho coi như là bạn mà ân tình đó, bạn mà chơi rất là tốt với nhau đó, coi như là có qua có lại đó, thì đời này sẽ làm cặp vợ chồng hạnh phúc. Vợ chồng hạnh phúc, cùng vợ cùng chồng tắt biển đông cũng cạn, rồi cùng lý tưởng, cùng đi chùa, làm cái gì nó cũng thuận hết. Còn có cái thứ vợ thứ chồng mà nói tiếng trước tiếng sau là muốn kêu cảnh sát trưa nay vân vân, rồi có không? Phải không? Quý vị ngẫm lại cuộc đời của quý vị coi. Ở đây quý vị làm trong sòng bài, quý vị chả gây lộn với mấy cái người đồng nghiệp, chả gây lộn với hàng xóm, mà suốt ngày cái người mà nó làm cho quý vị nổi sân để đi địa ngục là hòn ni, hòn nỉ, hòn nỉ của quý vị, có phải không? Thành ra bất quan gia, bất thành phu phụ. Thành ra có những người khi mà đã đòi nợ hết á thì ly dị, thương là thương chết, thương sống hồi mà chưa có lấy là cha mẹ cản cách mấy cũng không có, chết sống không. Nhưng mà lấy nhau rồi, mấy đứa con rồi, gây lộn làm khổ nhau đã được, cho tới cái lúc mà đòi hết ân và oán rồi đó thì bắt đầu là coi như ly dị, tức là hết nợ đó quý vị, không có cái gì mà buồn hết. Còn con đó, có đứa đó mà nó đòi hết nợ đó, đứa nào mà nó thiếu nợ quý vị mà coi như là đợt trước quý vị cho nó coi như là dai quý vị, như là quý vị thiếu nợ nó rất nhiều á, thì nó lên nó đòi cho tới khi quý vị phá sản nó mới thôi. Nghĩa là đòi cho tới khi nào quý vị phá sản mới thôi. Có những người nào mà đã đi làm ở sòng bài, đã đi làm cực khổ rồi, tối về còn cái cảnh ngủ không yên, ăn không yên, vợ con mình nó đi không có về có không, coi như ngồi ngóng trông nó là lo là lắm rồi đó. Rồi cái thứ đó đó, cho tới khi nào mà nó đòi cho quý vị giao hết tài sản nó, mà nó phá cho tới khi mà tới đời nó xong rồi, tới đời con nó vẫn phải tiếp tục ở lại giữ cháu nữa đó, thì cái đó là nó đòi cho tới khi nào mà quý vị hết nợ thôi. Một là khi hết nợ quý vị chết, hai là cho tới lúc mà nó bỏ nhà nó bỏ đi, nó bất hiếu luôn, nó đòi hết nợ rồi nó get out, nó không thể ở với quý vị nữa, thành ra quý vị không có buồn cái chuyện đó. Trong kinh Phật đã có nói rồi, còn đứa nào mà nó lên nó báo ân á, là nó lên nó học hành, nó tiết kiệm, nó lấy được cái tiền scholarship, nó học đâu là 4 chấm, nó học nó ra làm kỹ sư bác sĩ, rồi nó được nó đem lại cho quý vị vinh dự, rồi nó đem lại cho quý vị những cái mà quý vị vui lòng, thì đứa nó lên nó báo ân. Còn đứa lên báo quán là quý vị kêu trời không thấu. À, tôi nói cho quý vị, thành ra con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Chúng ta gặp nhau ở đây đều là 4 cái đó Phật nói không có sai. Như vậy những cái người bạn đạo mà vô chùa này, tôi đem cái vấn đề đó ra. Có một vị đặt câu hỏi, tại sao con đến chùa con thường đụng chạm với những cái người bạn đạo, và đến chùa con đi chùa nào rồi cũng thấy cái chuyện phiền não như vậy, thầy có cách gì để cho con biết hóa giải cái này hay không? Có phải quý vị đi chùa, quý vị thường thường đến cái chùa đó lần đầu rồi quý vị cũng vui, đến thời gian sau là bắt đầu quý vị đụng chạm với ban nhà bếp, ban hương đăng, ban này ban kia, rồi tụi nó chia phe chia nhóm, có không? Có, quý vị đụng cái cảnh đó chưa? Nghĩa là đi vô đó rồi đó, có đồ ngon thì nó đưa cho phe nó, có đồ dở nó đưa phe địch rồi chúng ta đó, rồi nó chia bè chia phái để chữ ruột để chữ ghẻ, rồi nó xù xì sụp sinh. Mà chỗ chùa là cái gì? Chỗ thị phi. Quý vị nhiều khi vẫn muốn đến chùa để tìm cái an lạc, nhưng mà tụi nó vô đây là đa số quý vị hầu như không phải gom đũa cả nắm, nhưng mà 80% quý vị đến chùa đều đem phiền não, có không? Như vậy không có gì lạ hết. Có những người đồng nghiệp với mình kiếp trước, cùng là đồng nghiệp với nhau, cùng tần số, cùng cái nghiệp đó gặp nhau, tự nhiên thường nói một hai câu là chết sống, là mới kết nhóm kết phe. Còn có những người nó nghiệp chướng từ đời kiếp trước, nghe nói là ghét rồi, từ đó tự nhiên mình có cái ác cảm. Thành ra từ nay thầy khuyên quý vị đến chùa, trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đừng có gì một chút xíu mà phải quấy hơn thua, để rồi chúng ta kết quán đời sau trở lại để mà sát phạt với nhau, nó kéo đời này qua đời khác. Quý vị muốn giảng sanh, bây giờ tôi nói rõ, ở trong chùa này dù cái người đó là người thương hay người thù, nhưng mà rồi quý vị nghĩ coi, khi cái người đó mà đứt hơi thở nằm xuống, chúng ta cũng là ai cũng có một cái nỗi đau, cũng có một cái nỗi mà nghĩ tới thương tiếc một người bạn đạo. Từ nay thầy khuyên quý vị hỏi tôi làm sao con vào chùa bị phiền não với bạn đồng tu, phải làm sao? Họ chia phe, họ chia nhóm, họ chia đệ tử ruột để chia ghẻ, rồi họ chia thức ăn cũng phe nhóm, chia trái cây cũng phe nhóm, tất cả mọi thứ, rồi họ xì xồ. Họ thấy con có cái gì hơn thì họ ganh, họ thấy con có cái gì thua thì họ khi dễ, họ nói chuyện thị phi đủ thứ, thầy làm sao đây? Thì tôi nói cái đó nãy tôi đem cái chuyện là do có mặt ở đây, nếu mà nợ nặng, ân oán giang hồ nặng thì làm vợ chồng, nhẹ thì làm bạn bè, mà nhẹ nhẹ thì làm bạn đạo. Thì bạn đạo từng gặp nhau có một lần, hoặc là một năm gặp nhau có 3 ngày Tết, Du Lan, Phật Đản, để mà đòi nợ nhau thôi. Còn vợ chồng là nặng nhất, phải không? Vợ chồng là nặng nhất. Bạn bè mà không thích nhau đó, chia tay nhau đó, thì chỉ là không nhìn mặt nhau thôi. Mà chỉ có vợ chồng mà không thích nhau ly dị là từ khi từ chết tới bị thương, từ nghèo tới phá sản, có không? Thấy rõ chưa? Đó là bất quan gia, bất thành phu phụ. Thì bây giờ hỏi tôi cách nào để đối trị, là tôi cách duy nhất tôi chỉ quý vị là xả, thôi và dứt, nhìn thấu và buông xả. Tại vì quý vị không nhìn thấu, nếu giả sử ngày mai này quý vị có cái giấy bác sĩ nữa, bà còn sống có một tuần lễ nữa. Thì lúc đó cái bà kia có nói gì bà cũng giận, mà ông kia có khen gì cũng mừng. Mà lúc đó quý vị nghĩ sao, làm sao để sống? Vì quý vị cứ nghĩ quý vị sống đời hoài, cho đó quý vị có hơn thua phải quấy. Thì bây giờ tôi nói cái này, tôi mượn một bài thơ để tôi đặt bạn đạo trong chùa. Tức là bạn đạo trong chùa mà gặp chuyện phiền não, bất cứ cái chùa nào cũng có phiền não, là tôi nói giống như sỏi dưới đá mà để gần nhau. Thấy không? Sỏi đá gần nhau tự bao giờ, bao năm mài cọ cũng hơi đau. Phải không? Tại vì cái cục đá ở ngoài vùng khác với cái sỏi đây, mà quý vị lấy bỏ chung vô cái sân chùa là cái cạnh nó cũng là bén rồi. Mới vô cạnh này nó hết cạnh kia là sao? Tôi kêu là sỏi đá cần nhau tự thở nào, bao năm mài cọ cũng hơi đau. Nay nằm sắp lớp trong vui mắt, bữa nay nè, bữa nay nằm sắp lớp trong vui mắt rồi. Tại vì nó cọ đã rồi, bắt đầu nó nằm sắp lớp. Phải không? Dù có chồng lên cũng chẳng sao, nó có ăn có thua mình, nó chồng lên trên mình dưới mình cũng không sao hết. Vì bạn sống đời qua khổ ải, cho người thân trải chịu mòn hao, trôi lăn sóng gió mài cho bóng, tô điểm non sông một chút nào. Tức là tôi nói cho quý vị nghe, hai vợ chồng quý vị khi lấy nhau rồi, cãi cho tới khi mà đẻ mấy đứa con thì không có vợ chồng nào không có cãi. Mà vô chùa rồi quý vị đi chùa nào cũng có cái sự bất đồng nghiệp. Vì sao? Cái người mà thích nghe pháp thì có người khác lại không thích nghe pháp. Người vô của bạn ăn á, cái người đó thích món bún bò thì cái người kia thích món bún mọc, người thích món phở thì người thích món cà ri. Biệt nghiệp không có cái nhìn giống nhau đâu. Do đó chúng ta đến chùa là cái này, chúng ta phải đem cái này ra để thử thách cái đạo lực tu hành của mình. Nếu mà thầy trụ trì ở đây, thầy không bị những cái người Phật tử mà đến quậy thầy thì biết thầy có tu hay không. Như vậy chúng ta áp dụng cái chuyện vào chùa để tu. Tôi nói rõ, vào chùa quý vị để lấy phước, đừng bao giờ lấy tội. Vào chùa lấy phước không lấy tội. Thứ nhất, tại sao tôi nói lấy phước mà không lấy tội? Quý vị vào chùa ở đây, quý vị có khi nào mà quý vị ngồi lên bàn ăn, quý vị lựa cái món dở quý vị gấp không? Không bao giờ. Chúng ta ăn cơm, chúng ta lựa cái món ngon chúng ta ăn, không ai mà lộn ba cái đồ mà rớt rải dưới bàn, hoặc là những cái mà rác mà chúng ta gấp. Nhưng mà chúng ta đến chùa cũng vậy, thấy cái người đó mà tốt mà nai với mình thì coi người đó là Bồ Tát thuận hạnh, mà coi cái người đó nói xấu mình, nói xiên, nói xỏ mình, đó là Bồ Tát nghịch hạnh. Có phải Đức Phật Thích Ca nhờ cái đề bà Đạt Ba phá ngài không? Kiếp nào cũng phá ngài, lăn đá giết Phật, phải không? Thả voi giết Phật, rồi phá Phật, phá tăng đoàn, nhiều kiếp nó kiếp nào cũng phá Phật. Nhưng mà Phật nói nhờ có đề bà Đạt Đa phá ta, cho nên ta với ngài Di Lặc Bồ Tát cùng phát nguyện ở trong một pháp hội, nhưng mà ngài thành Phật trước ngài Di Lặc Bồ Tát rất xa, nhờ có những cái nghịch hạnh. Quý vị để ý coi, nếu mà quý vị thuận hạnh thì quý vị không đến chùa đâu. Tất cả đều thuận hạnh không đến chùa. Thành ra ở bên tôi nó có cái chuyện là cái ông mà cúng cho thầy một cái chùa Đồng Viên 4, mà mới vừa làm lễ khánh thành về, quý vị sẽ thấy trong cái phim đó, mới nhất DVD đó, thì vợ ổng là người Catholic, tức là Công giáo. Nhưng mà sở dĩ ổng đến chùa làm sao? Tại vì ổng có tài sản, ổng là triệu phú, nhưng mà ổng và hôn nhân không hạnh phúc. Do đó khi ổng buồn, ổng mới tìm đến đạo, ổng quy y thầy và ổng cúng để dũng dường tam bảo. Thì khi Phật tử họ mới nói, họ tán thán ổng, họ nói ông này là cấp cô độc của thế kỷ 21. Nhưng mà tôi nói tôi tán thán cái bà vợ hơn, nhờ có bà vợ Catholic quậy quọ mà không có hạnh phúc, do đó ổng mới tìm đến đạo. Chứ nếu mà không có bà vợ Catholic quậy quọ thì ổng giờ này ổng đang đi, ổng có tàu, ổng có chiếc xe RV 355.000 đó quý vị, đi chơi, rồi ổng có những chiếc tàu để câu cua câu cá. Thì giờ này hai vợ chồng ổng đi giết hại chúng sanh chứ làm gì có cái chuyện mà cúng dường tam bảo. Thành ra tôi cảm ơn cái bà vợ ổng hơn là ổng nữa. Thấy rõ, phải không? Như vậy mình hiểu đạo rồi thì mình biến phiền não thành bồ đề. Chỉ khác con cái đó là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Ai trong này có gì nào tụng kinh Pháp Hoa đưa tay thầy coi. Chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy kinh Pháp Hoa là cái gì? Pháp là diệu pháp, liên hoa là liên hoa. Tức là cái bộ kinh này nói đủ là diệu pháp liên hoa kinh. Nhưng mà nó là hoa sen. Liên hoa là hoa sen. Mà hoa sen nó mọc từ đâu quý vị? Nó mọc từ những cái bùn, những cái ao. Bây giờ thử dụ như bây giờ làm một cái hồ xây thiệt sạch dưới lót ma bồ, đổ nước lọc vô, bỏ mấy ngó sen vô trồng lên không? Không lên. phải lựa mấy cái ao, mấy cái tù mà nước nó thối nó sình đó, rồi dục cái củ sen đó, thì cái hoa sen nó mọc từ ở dưới những cái bùn dơ, nước động thối, nước dơ, nước động, nước tù. Nhưng mà làm sao cái hoa sen nó có cái đặc tính là vậy? Cái lá sen quý vị lấy nước tưới lên cái lá sen nó có dính không? Bởi vì nhiều khi mà những đứa con nó cứng đầu thì mình dạy nó không nghe, nó mày giống như là nói mày giống như nói như nước chảy lá sen, tức là cái người này không dính mắt. Có phải là khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta phải không dính mắt nó kêu là tụng Pháp Hoa? Chúng ta tụng một ngày 7 quyển kinh Pháp Hoa mà hở đâu chắc đó là chúng ta chưa phải tụng Pháp Hoa, hiểu chưa? Mà cái hoa sen á là nó thế nào? Cái hoa sen nó đẹp một cái đó là cái lá sen không dính nước, không dính bùn dơ. Mà cái bông sen thì không có ai dùng cái bông sen. Ngày xưa thời Ấn Độ, người phụ nữ thường lấy những cái hoa khác để cài đầu, không có ai lấy hoa sen để mà cài đầu. Hoa sen cũng không có mùi thơm, do đó không có ông bốn lại bu. Quý vị thấy có khi nào mà ông bốn đầu hoa sen không? Mà hoa sen chỉ dùng để cúng Phật. Mà hoa sen khi vừa nở ra là nó có cái nhân, cái gương sen. Gương sen, cái nhân, cái quả nó cùng mọc một lượt, thành ra từ một phàm phu đã có một cái hộp giống ông Phật ngay trong đó. Từ nay quý vị tụng Pháp Hoa mà thầy chỉ, quý vị ở trong những cái cảnh mà phiền não mà quý vị chuyển được là quý vị tụng Pháp Hoa. Còn quý vị tụng Pháp Hoa hàng trăm bộ mà ai đụng cũng giận, ai chửi cũng buồn, rồi chấp nhất đủ thứ phải quấy hơn thua, thì cái vị đó không phải tụng Pháp Hoa. Quý vị hiểu dùm cho thầy một cái. Như vậy từ nay đến chùa quý vị phải chọn cách để đến chùa. Bây giờ tôi hỏi rõ, quý vị đến chùa để làm cái gì? Đến chùa nếu quý vị mặc đồ sửa soạn rồi bỏ hết công ăn việc làm ở nhà cho người bạn đời, hoặc là má hoặc là ba để giữ con, bỏ công chuyện ăn việc làm vô đây với chùa để vô tụng một thời kinh. Mà tụng kinh á, chú Đại Bi quý vị cũng không hiểu tiếng Phạn. Tụng kinh á, là những cái bài chú mà nó tụng chữ Hán quý vị cũng không hiểu. Rồi vô tụng cho đã, rồi lên á, thầy trò lui cui lúc xúc ra ngồi để ăn cơm. Rồi ăn xong rồi ngồi bắt đầu mới nhìn loa nhìn lại. Cái bà đó đeo hột sòn dỗm đó, mẹ đó lỗ mũi vậy nó mới sửa, nó mới chống nó Việt Nam về đó. Rồi mẹ kia cắt hai lý mà hãm tài, cứ ngồi nói mấy cái chuyện đó. Như vậy biết chừng nào quý vị giảm sanh không? Không bao giờ giảm sanh. Mà nó phí đi cái tuổi thọ của quý vị. Một ngày đã qua là chúng ta đi tới cái nhà hoàng một bước. Mỗi một ngày thầy trò chúng ta đi tới cái nhà hoàng. Ngày hôm nay chúng ta mất đi một ngày rồi, ngày già hơn ngày hôm qua một ngày rồi, phải không? Đi gần tới cái chết mà chúng ta không có chuẩn bị gì hết. Thì bữa kia tôi có đọc trong một cái cuốn truyện lâu mà tôi đã từng giảng, bữa nay tôi đem cái này tôi nói. Có một cái ông đó, ông 70 tuổi rồi, thì ông đang ngủ, nửa đêm trúng gió. Ông trúng gió mà trong khi ông giàu là ông chưa làm di chúc, chưa làm will gì hết. Thì ông chết xuống dưới. Mà ông này khi còn sống là không tin trời, không tin Phật, không tin có địa ngục, không tin có thiên đàng. Và ông chỉ tập trung để làm kiếm tiền và nghĩ để lại tài sản cho vợ con. Nhưng mà khi chết xuống rồi thì vua bắt ông quỳ xuống trước cái điện để mà dẹp xét tội phước, giống như là kinh Địa Tạng đã nói. Thì như vậy ông mới, lúc đó ông mới nói: thưa Diêm Vương, bây giờ tôi chết rồi tôi biết rõ là có âm phủ, thì tôi tin phải chi á, mà lúc tôi còn sống á, ông không chịu cho người báo mộng, ông không chịu cho người làm cho tất cả người trên thế gian này biết có âm phủ để người ta tu. Tôi mà biết vậy thì tôi tu dữ lắm, tôi đâu có mà lo tạo nghiệp. Bây giờ tôi bỏ hết tất cả tài sản. Thì ông Diêm Vương ông mới nói thế này: ta gửi cho ông tất cả là 10 cái thông điệp, 10 cái điện tích. Cái điện tính thứ nhất, cái ông này của con không có, tại vì con chắc thùng thơ hoài, con khi nào con thấy Diêm Vương gửi đâu. Thì ông nói nhà ngươi điện tính của Diêm Vương nó khác với cái bill ở trên cõi người. Nhà ngươi có tóc bạc chưa? Nó dạ có, tóc bạc lâu rồi, con phải nhộm hoài đây, 2 tuần nhộm lần. Tóc bạc là điện tính số 1. Mắt mờ chưa? Dạ con đang mang kính mà năm nào cũng đi thay kính hoài đây. Mắt mờ là điện tính thứ 2. Nhà ngươi có răng giả chưa? Nó dạ có, răng giả 2 lâu rồi. Răng giả là điện tính thứ 3. Phải không? Nhà ngươi có đường ở trong máu chưa? Dạ, máu đường con cỡ như thầy trụ trì chùa Thiền Tịnh là 500-600 lần. Đó, là điện tính thứ 4. Rồi hỏi sao, có cholesterol không? Nói dạ, cholesterol cũng 43-400 là điện tính thứ 5. Và nhà ngươi có thấy đi đám ma không? Có chứ, tháng nào con cũng nhân nghĩa phải không? Thấy người ta chết là điện tính thứ 6. Rồi á, bắt đầu đó là những cái mà như là mai bữa nay là nhức mỏi, bữa kia là chóng mặt, bữa nọ là ăn không tiêu, và đi những cái đám đó là điểm tính thứ 10 của người ta gọi nhà suốt. Thì nhà ngươi chịu phục chưa? Thì ông đó ông bị Dương Dương nói dẫn đi giả phục, thôi bây giờ đi chịu tội xuống đây để tính là những cái tội. Thì lúc đó tới phiên một cái người trẻ, trẻ lắm, trẻ cỡ ông này đi, à, trẻ cỡ ông này. Thì tên kia, cái tên mà ma già đã xử xong cho tụi ma trẻ, thì thằng ma trẻ nó nói bây giờ con tức quá, con thấy rõ là cái ông già đó là ông 70 tuổi, ông nhận được 10 cái điện tính thì ông chết cũng đáng đi, còn con á mới có 20 mấy tuổi nè, thấy không? Vợ con á thì trẻ đẹp, nhà con á thì mới vừa cất xong, con chưa có hưởng gì, xe con mới vừa phải ốp, phải không? Rồi con á, con giấu vợ con, mua sách đi bắt, con gửi tiền riêng là đủ thứ chuyện á. Bây giờ tự nhiên bắt con xuống đây con phục, tại sao mà Vinh Dương không gửi con điện tính nào? Ông già kia thì nói ông chết cho đáng đi, con đâu có gửi cái nào đâu, tóc con còn sáng, mắt con còn sáng, răng con chưa răng giả, con chưa bệnh gì hết á, máu tốt, cholesterol không có, con tất cả đều tốt. Ông nói vậy chứ nhà ngươi đạo gì? Nói dạ con đạo Phật. Nhà ngươi đi vô chùa có thấy cái bàn vong? Nói dạ có. Nhà ngươi lên nó nhìn thấy bàn vong trong đó có mấy thằng nhỏ nhỏ tuổi nó chết không? Nói dạ có chứ. Thấy con nít cũng có, 10 tuổi cũng có, 20 tuổi cũng có. Ông nói thì thấy đứa nít mà nó lên bàn thờ đó là điện tính số 1. Thấy cái người nào mà 10 tuổi mà thờ đó là điện tính số 2. Thấy mấy cái thằng 20 tuổi nó là điện tính số 3. Phải không? Ta cũng gửi nhà ngươi cái chục cái điện tính rồi. Chịu phục không? Phục. Như vậy thầy nói cái chuyện này có vẻ tiếu lâm, nhưng mà thật sự thầy trò chúng ta đều đi tới cái con đường đó mà không có vị nào để chuẩn bị hết. Bây giờ tôi nói quý vị nè, khi mà giả sử trong số quý vị ngồi đây, quý vị vẫn làm sòng bài, quý vị vẫn đi làm đánh cá để mà nuôi sống gia đình và trả những cái bill ở Mỹ, rồi đùng một cái tối nay quý vị ngủ nó đứt một sợi dây, nó kêu là tai biến mạch máu não, và quý vị chết không ra chết, sống ra sống. Quý vị nằm tại chỗ có miệng mà nói không ra, có tai mà không ăn được, rồi phải để cho vợ con nó đút ha. Tới giờ mình chết nửa thân người, dưới thì mang trả tên thở oxy, nó thay cho quý vị, nó giỏi lắm á, là nó thay cho quý vị được 6 tháng là bắt đầu quý vị không thể nào, nó sống như gì, nó đẩy quý vị vô đâu, nursing home. Thì lúc đó quý vị sẽ đi về cõi nào đây, giảm sanh về cõi nào, nói thì nghe coi nè. Từng lễ nó vô nó thăm lần, rồi quý vị nổi sân, rồi quý vị tuổi thần. Hồi xưa mình còn hét la lửa, mình còn là cái income chính của gia đình, còn giờ này mình là thân tàn ma dại thì sao? Lúc đó quý vị có tầm nói thôi để về Việt Nam sống không? Tôi cho quý vị về Việt Nam đó, nó thuê một chiếc xe, nó mua cái vé máy bay cho quý vị lên đi Việt Nam. Khi quý vị về Việt Nam với cái thân hình khỏe mạnh, với những cái passport trong đó cầm 90.000 đô, còn visa master sạc 2 vali thùng quà, thì đưa người cửa trước rước người cửa sau, không ghé nhà này thì nhà kia giận, phải không? Nhưng mà khi quý vị về trên chiếc xe lăn rồi dưới mang tả thở oxy, nó nào giận không hả? Quý vị phải đối diện với cái đó, đối diện bệnh và chết cho thầy đi, từ đó quý vị tính sao. Người ta đã bị thì quý vị cũng sẽ bị, mà quý vị không có chuẩn bị cái đó thì nó đi chùa là để điêu với những cái đó đó, điêu với những cái đó. Thành ra cái chương trình của thầy là thầy đang thành lập cái làng A Di Đà ở bên Hiệu Tình, mà nó còn cứ xìu lên, nó sụp xuống, ngó thấy mà thấy tội nghiệp. Dùng đất ở đây thì nghĩ có lẽ là đất ở đây mắc bên hơn Hiệu Tình rồi, phải không? Đất đây mắc không? Đất rừng mắc không? Đất ở đây bao nhiêu mẫu? Đất rừng. Những cái vùng không gần thành phố, cách thành phố chừng 30 là phút lái xe, thì nó rẻ hả? Mắc một mẫu bao nhiêu tiền? Tiền mắc ha? Vậy đất mắc quá hả? Vậy là mắc hơn cả Hilton à?
Nhưng mà Hilton nó thuế mắc ra từ này.
Vậy hả? Cái chương trình của thầy là thầy lập ra cái làng A-di-đà. Mà làng A-di-đà này chính cô Diệu Xuân, Diệu Ngọc và Minh Thiện, rồi mất rồi, Minh Tấn đâu? Minh Tấn, vợ Minh Tấn và một số Phật tử của Hiêu Tân. Thầy nói đi tìm một miếng đất để mà làm cái làng A-di-đà. Tại sao tôi kêu làng A-di-đà? Tại vì cái làng này là cái nơi đoạn cuối cuộc đời của những Phật tử tu tịnh độ mà không muốn chết ở trong những viện dưỡng lão, không muốn nằm ở nhà để cho vợ con nó nặng nhẹ, và vào đó khi đó chúng ta không muốn giao cái cuộc đời còn lại của chúng ta, khi mà bán thân, khi mà chúng ta bị tiểu đường cao máu, khi mà chúng ta hư thận phải lọc máu, rồi vợ con vì cuộc sống nó phải bỏ chúng ta, con cháu nó cũng không lo được cái gì nhiều đâu, gì nó có hiếu nó cũng trở thành bất hiếu. Thì chúng tôi muốn những người đó ở vào trong một cái làng có 100 người, một chúng tôi không nhận nhiều, chúng tôi chỉ lấy 100 người kiểu mẫu. Thì những người đó là vô làng Gia Di Đà ngay lúc tuổi còn khỏe, từ 50 mấy cho tới 60 mấy, chuẩn bị ra đi đi. Thì vô đó chúng tôi nói cô này, hôm trước cô offer một miếng đất là 22 mẫu, thân con cái giá tiền nó khoảng 200 ngàn, trong đó nó có một căn nhà 3 phòng và một cái bonus mobile home. Thì không phải cái đó xài đủ đâu, chúng tôi mua cái đó xong chúng tôi kêu gọi 100 người member để vào đó để mua cái miếng đất. Thì có phải là 100 member mỗi người đóng 2 ngàn không, đúng không? Thì 2 ngàn đó, thì 100 member đó thì đóng góp mà gửi 100 cái check, 100 cái check đó thì tổng cộng trở thành 200 ngàn để phê ốt cái miếng đất làm làng A Di Đà. Đó là cái bước đầu tiên, hiểu thầy nói cái gì không? Thì cái chủ quyền cái miếng đất đó là ai đứng chủ, là khi chúng ta mua cái đó kêu cái người realtor viết cái contract chủ quyền cái miếng đất 22 mẫu này là do 100 người có tên dưới đây kèm theo những cái cancel check của quý vị, là quý vị chủ quyền. Nhưng mà những người này không có quyền sử dụng buôn bán hết cái miếng làng Di Đà này, mà mấy người này chỉ được quyền sử dụng sang nhượng trên 1,500 square feet, mỗi người được một lô 1,500 square feet. Rồi cái đó là cái tiền đất 2,000. Cái next step khi mua miếng đất xong là chia đất cho quý vị, mỗi người một lô 1,500, và quý vị phải vô cái đồng hồ điện tên của quý vị, hiểu không? Kêu công ty điện lực gắn cái đồng hồ điện để người nào xài nhiều người đó trả nhiều, người nào xài ít người đó đến cũng của quý vị. Kế đó phải có cái đồng hồ nước cũng tên quý vị, và kế nữa cũng phải có cái ống cống để mà xếp tiền cái ống xả đồ phân dơ ra. Thì như vậy theo cái estimate thì nó tốn tiền đất là 2,000, tiền đồng hồ điện 1,000 là 3, tiền hồ nước 1,000 là 4, tiền ống cống cho khoảng 2,000 là 6,000, là quý vị làm chủ trong một miếng đất đó. Quý vị có 3 năm để quý vị xây dựng cái miếng đất đó, đúng không? Nhiều nào muốn về hưu sớm thì vô cất sớm, người nào về hưu sau thì cất sau 3 năm. Mà vô đó phải là tu tịnh độ, phải niệm Phật và phải ăn chay trường, chứ không có chuyện vô đó để mà ăn thịt chúng sanh, không có chuyện đó. Như vậy chúng tôi đã liên lạc những cái cabin, cabin tức là những cái nhà tiền chế của công ty Mỹ. Rẻ nhất cô Diệu Xuân này cổ tiền là 5,000 đồng, là cái nhà đó khoảng 150 square feet. Ở trong đó nó có cái bồn tắm đứng, có cái kích trần nhỏ nhỏ, có cái tủ lạnh, có cái lò, có cái máy để điều hòa, có cái máy hít. Và đặt công ty nó đem lại, nó chỉ cho mình ráp đặt trên cái miếng đất đó. Thì cái miếng đất đó trở thành ra là một cái thất gì đi, để cho quý vị ở đủ tiêu chuẩn ở Mỹ, quý vị hiểu thầy nói không? Thì nó 5,000 nữa. Mà 5,000 nữa như vậy là quý vị tốn khoảng 11,000, là quý vị ở đâu đó mà quý vị không phải đóng cho Robin Tuyết, không phải đóng thuế bất động sản. Vì lý do gì? Cái làng A Di Đà là một tổ chức non-profit, tổ chức bất vụ lợi, chúng ta không đóng. Nếu ở ngoài này chúng ta thêm một cái mobile home, chúng ta phải đóng tiền, tiền gì? Tiền stay forever, phải không? Như vậy với cái tiền đó, quý vị mỗi một tháng tiền retire, tiền retire đây quý vị nhiêu tháng? Nếu mà tiền già, tiền bệnh ở đây được nhiêu tháng? Để cho 500 đi, thì quý vị đóng tiền điện một tháng 50, nước mà dùng còn dư quý vị ăn uống. Từ thứ hai tới thứ sáu, thứ bảy quý vị tự nấu ăn. Và từ chủ nhật quý vị đóng 15 đồng, cho viên 100 người là 500 đồng để nấu một bộ ăn chung tập thể, rước các thầy về giảng trong cái pháp tu đó, hiểu không? Trên đó nó có cái chánh điện hướng dẫn cho quý vị tu hành niệm Phật làm sao. Thì như vậy quý vị có con cháu vô ở cũng được. Nếu người nào mà hai vợ chồng vô ở thì mua cái nhà khá một chút, 10,000 square feet, 300 square feet thì nó tốn 10,000. Hoặc là vô hết cả gia đình thì mua cái nhà, nó có lên cái nhà tới 700, 1,000, 2 square feet, 3 phòng ngủ, mấy chục ngàn, tùy theo cái khả năng quý vị. Như vậy trong đó giả sử bây giờ vô rồi, có nhà, có cửa, có chánh điện, có thầy hướng dẫn tu hành, tới giờ coi cái thời phát biểu định niệm Phật, tới giờ lại sám hối, tới giờ đi exercise, tới giờ đi ăn cơm, rồi như vậy bệnh sao? Quý vị đừng lo. Trong đó 100 gia đình, cái nhà số 1 bệnh, tôi điều từ anh số 1 tới số 10 lo cho bà cái người này 5,000, hai người lo, người lo chăm sóc. Rồi chưa hết, tôi điều tới cái nhà số 11 tới nhà 20 lo tiếp 5 ngày nữa. Chưa hết, tôi điều cái nhà 21 tới 30. Và xây tour như vậy, chúng ta là tương trợ lẫn nhau ở cái đoạn cuối cuộc đời, hiểu không? Mình muốn mình không bị cái quả là trên thở oxy dưới mang tả, thì mình không có gì bằng cách là mình bỏ cái nhân mình gieo cho, lo cho người bệnh. Lo cho người bệnh là mình hủy diệt đi cái bệnh của mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy chúng ta gieo cái nhân giúp đỡ người bệnh thì chúng ta được cái quả không bệnh hoạn, và chúng ta khi có ở đoạn cuối cuộc đời chúng ta có người khác lo. Đó là tinh thần của thầy. Nhưng mà tới giờ này cái làng đó bao nhiêu người là dương âm? Mới có 35 người gửi chất về. Có một cái vị Phật tử 35 người gửi chất về, tôi về giờ tôi cũng chưa cho lệnh cắt chất. Gửi chất về Diệu Ngọc giữ đó không cho cắt. Tôi nói đây trên mạng họ nghe có những người gửi, họ biết tới giờ này tôi chưa cho lệnh cắt. Tôi nói nếu mà trong 1-2 tháng nữa mà không xong, tôi biểu return hết, refund hết. Tại vì quý vị nặng nghiệp quá, quý vị không có đủ cái phước để vào cái làng A Di Đà, trả lại hết toàn bộ, không lấy tiền. Vì khi lập cái làng này tôi xin trách nhiệm, tôi mỗi tháng tôi phải qua cái làng đó 1-2 tuần để mà tôi điều hành cái làng đó, giảng pháp hướng dẫn, và tôi phải mời các vị tăng ni đến để mà hướng dẫn quý vị tu hành. Nhưng mà quý vị tới giờ này chỉ có 35 người đóng tên vô. Có một Phật tử từ bên Úc chưa biết mặt thầy, họ gửi một cái money order là 20.000 đô la Úc để xúc bọt cho cái làng A Di Đà. Chúng tôi tạm hốt trên mạng, ghi trên mạng rồi phải Dương không? Và đổi ra được 15.000+ đô la Mỹ. Nhưng mà tôi cũng nói holding đó, nếu mà từ đây tới 2 tháng nữa không ai xài, tôi sẽ refund 20.000 đô la Úc trả lại. Thầy Thông Lai làm việc rõ ràng lắm, không xài là trả, mà cho là cho cái quyền lợi của những quý vị ở đoạn cuối cuộc đời. Tôi nói ở đây cho quý vị, ở đâu cũng đi qua cái đường sanh lão bệnh và tử. Sanh ra thì quý vị có bớt đê, có lo tả, có lo làm nôi, có lo xe đẩy bé bi, có lo đủ thứ à. Già thì quý vị lo mua insurance, bệnh thì quý vị cũng mua insurance. Nhưng mà cái bệnh, cái tử mà chưa ai lo hết. Mà cái bệnh mà bệnh già nó mới khổ. Nếu mà chết được thì không có sợ, nhưng mà nó chết không có dễ đâu quý vị. Trong kinh Phật nói khi mà tứ đại nó chia ly đó, giống như con rùa mà bị mình ta lột cái mai ra mà lột sống. Như là chúng ta mà đặt 4 con ngựa tứ mã phân thây, muốn biết cái chết nó khổ thế nào giờ quý vị dễ lắm. Nói đại đức trụ trì thầy Minh Chơn, ông múc cho thùng nước, lấy cái thau á, hay là cái thùng xà bông mà 5 gallon á, đổ đầy vô rồi quý vị biểu diễn đưa cái đầu xuống, rồi kiếm hai người thiệt mạnh đè cái người nào nói tôi không sợ chết á, đè cho họ ngộp đi. Thì khi cái người chết đó họ thở không được, chúng ta vì thở không được mà chết có phải không? Hả? Quý vị đi dự đám họ thở vậy nè, họ kéo vào thở cá đó. Thì bây giờ á, có người hấp hối như vậy đó 24 tiếng là có phước rồi. Có người hấp hối như vậy 36 tiếng, có người hấp hối như vậy á 1 tháng, có người hấp hối như vậy mà 3 năm, có tin không? Cứ nằm thở càng ngớt không, nó khổ cỡ nào. Thì quý vị muốn biết bây giờ chỉ cần lấy cái thùng nước đè vô 5 phút là quý vị chịu không thấu rồi đó. Lúc đó muốn nhất tâm bất loạn niệm thử coi, thử là biết liền. Vậy bịt nhiều quý vị ăn gian, cứ đút cái đầu vô đó. Hồi đó bên kia có một cái ông kia, ông đó ông sợ chết, chết sướng lắm. Tôi nói rồi khỏi nói, lấy cái thùng nước xà đổ cho tôi, cái thùng mà 5 gallon đó, đựng xà bóng đó, súc sạch, đổ nước lạnh vô đè ông xuống. Đè 2 phút cũng giải đạch, ông chịu không nổi, ông la làng. Tôi nói chết là như vậy đó con. À không phải dễ đâu. Quý vị có thấy những người mà nằm bán thân 10 năm không? Có người nằm 10 mấy năm luôn đó, lỡ lưng hết trọi à. Lúc đó con cháu xa lắm ha. Bây giờ mấy ông á, mà đi đông chút rồi mấy bà ghen rồi tương, tới hồi dưới mang tả là đi không thèm nhìn tới nữa, không ai ghen nữa. Mấy ông mấy bà cũng vậy, bây giờ mấy bà đi đâu ông cũng ghen, tới ngồi mà ở trên nó thở oxy dưới mang tả rồi lúc đó là không ai ghen nữa hết. Đối diện cái bệnh và chết, quý vị chuẩn bị cho thầy đi. Cái gì quý vị cũng chuẩn bị giỏi lắm, có cái đó không dám nói, mà nhắc tới cái đó lại sợ. Tại sao lại sợ? Cái đó là cái đương nhiên quý vị đối diện. Rồi trở lại vấn đề, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Cái đầu tiên mà chúng ta đến chùa là chúng ta, những người mà đồng tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta phải lập một cái ban hộ niệm. Ở đây có ban hộ niệm chưa quý vị? Hả? Chùa Giảng Hạnh, chùa Giảng Đức có chùa có ban hộ niệm chưa? Chùa Tịnh Thiền Tịnh này có ban hộ niệm chưa? Cái hả? tụi con phải chuẩn bị cái đó. Niệm Phật không phải lúc đó là niệm mà niệm cái nào cũng được. Phải kỹ thuật niệm Phật cho người đó, phải biết cái người đó thích niệm 4 tiếng hay là niệm 6 tiếng. Phải biết người đó họ thích cái gì khi phúc lâm chung, phải làm di chúc rõ ràng. Người đó họ thích vị thầy nào thì vị thầy đó hộ niệm mới được. Vị đó mà có thành kiến với ông thầy đó kêu tới giờ lâm chung đem thầy đó lại là họ đọ thêm đó. Rồi không phải ai cũng đem hộ niệm đâu. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái ban hộ niệm là phải chuẩn bị sẵn sàng, thực tập hết. Và cái phút 8 tiếng cuối cùng nó quan trọng lắm. Tại sao mà tôi nói, nếu mà quý vị chết mà nó dễ dàng thì không có ai mà sợ chết đâu. Mà Phật không có ghi là sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Cái sanh lão bệnh tử khổ là 4 cái khổ, mà cái khổ tử là khổ nhất. Vì quý vị đi qua bên kia thế giới, đi có một mình, đi về Việt Nam đi hai mình, ba mình, bốn mình, còn trở lại đó mà còn lo cả tháng trời, gia ly, quần áo, thuốc ngừa, rồi tiền này tiền kia đủ thứ, phải không? Mà đi là có bạn đồng hành, đi trên máy bay những người đồng hương, còn đi qua bên kia thế giới đi con mình mà không chuẩn bị cái gì hết thì quá là sơ suất, phải không? Thấy rõ chưa? Quý vị lo hậu sự cho quý vị, bây giờ mới nghĩ người tu tịnh độ phải di chúc chết thiêu hay chết chôn. Chúng ta đừng có nên nặng vào cái ngã này lắm. Vì vị nào mà còn quý cái nhà, vị nào còn quý vợ, vị nào còn quý xe, vị đó khó dặn sanh lắm. Tại sao? Vì cái ái. Quý vị ngẫm nghĩ, đừng có tưởng là ái là tình yêu của trai gái, mà ái nó nhiều cái lắm. Quý vị đi ngang qua cái dealer xe mà thấy người ta đi cái Mercedes để thích, nghĩa là vẫn là ái xe. Có phải những cái thứ mà ở trong ngôi chùa này đều do ái mà ra không? Hả? Ông thầy trụ trì, ông thấy ông hộ pháp đó đẹp, ông ái hộ pháp, ông thỉnh về. Ông thấy ông Phật này đẹp, ông thỉnh về. Ông thấy cái lương đều đẹp, cũng do ái của ông thầy trụ trì. Hồi ở ngoài đời thì ái vợ, ái con, ái nhà, ái cửa. Vô chùa thì ái Phật, ái chuông, ái mỏ, ái đệ tử. Có thấy rõ do cái ái không? Ở trong nhà quý vị vô thử coi, nhìn lên cái tivi đời mới loại mỏng tanh cũng là do cái ái mà mua. Nhìn ra cái gara có phải cái xe Lexus, Mercedes, Acura, Honda có phải do cái ái xe mà mua không? Hả? Nhìn xuống cái tủ lạnh có phải do ái mà mua không? Hả? Ái đồ ăn, thích đồ ăn nó đừng có thiêu bỏ vô. Rồi nhìn lại không có cái gì trong nhà quý vị, cái sofa cũng do cái ái, cái countertop cũng do cái ái, không có cái gì mà ra ái. Cái computer cũng do cái ái mà ra, cái dàn karaoke cũng do ái mà ra, ái âm thanh, ái hình ảnh. Như vậy chúng ta trói buộc hàng trăm thứ mà đòi giảm sanh chừng nào bản cho thầy coi nè. Tôi nói thật đó, như bây giờ Đức Phật Di Đà hiện ra đây, ông nghe tôi giảng vậy đó, trên ông nói bây giờ nè, chùa Tiền Định nè, cái mấy đứa tu đây này, đứa nào theo con, đứa nào theo ta, bảo đảm đó, chỉ ông kia đó, ông gì chưa, sáng thiếu quy y mà ông chưa cái ghi danh đó, con tên gì? Tướng đó, Tướng, con chưa quy danh mà Đức Phật Di Đà kéo đi. Dạ con chưa có chia tay con trai con, con chưa di chúc chuyện cái con, tôi bảo đảm đó. Rồi bây giờ tôi chỉ ngay cái ông này nè, nói chưa chắc là ác, chưa chắc ta bà Hà, nó thằng con út con à, con chưa nó hung nó một cái, nói dễ lắm đây nha. Thấy vậy đó, thực sơ mà nói đó, Đức Phật A Di Đà mà hiện ra lúc này nó chỉ có tỷ lệ 1% đi thôi, phải không? Bây giờ thì 1% đó
lập tức bây giờ thôi liền
đó. Như vậy đó, như vậy thì phải chết sống như vậy đó, buông được. Quý vị không có chịu nhìn thấu. Nãy giờ những cái quý vị là nhìn sơ sơ, và lâu nay chúng ta nhìn sự việc là chúng ta nhìn ngoài da. Hả? Hồi đó khi con về con cưới, hồi đi của con là con nhìn ở đâu? Nhìn ngoài da, phải không? Nhìn nhỏ này à, mắt bồ câu, môi trái tim, mỗi dòng dừa, nó đẹp nó cưới qua. Chứ lúc đó đó mà con nhìn kiểu thầy thông lai, nhìn cái đó là cái cầu tiêu lưu động, ở trong là lãi, là sơn, là phân, là nó tiểu. Hả? Biểu cái miệng cho cái tim nó biểu nó không xuất miệng 4 ngày rồi nó khạc ra miếng ke vô ly nước, biểu con ăn, con ăn không ăn được. Con mắt nó mà chừng 3 ngày không có rửa, gèn móc ra từng cục bỏ vô biểu ăn, con có ăn được không? Con mắt nó bù câu thì cái gì cũng bù câu hết chứ. Tại vì con nhìn sơ sơ, không nhìn thấu. Không mà nhìn sơ sơ thì bắt đầu mới hốt, phải không? Còn nhìn thấu thì buông xuống liền, buông liền à. Rồi tất cả những cái được cái mất này đó là để do nhân duyên, thì chúng ta tùy duyên. Mà người nào được nhìn thấu, buông xuống, rồi bắt đầu là sống theo tùy duyên, thì người đó được cái gì? Tự tại. Mà tự tại là gì? Là quán tự tại Bồ Tát ở trong kinh Bát Nhã chứ có gì?